Đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện trong văn xuôi. 1. Nói đến ngôn ngữ nghệ thuật, còn được gọi là ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ của phong cách nghệ thuật hoặc ngôn ngữ văn chương. Chúng ta thường nghĩ nhiều đến ngôn ngữ thơ ca. Đi tìm đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật, người ta cũng thường hay tập trung chú ý đến những đặc trưng của ngôn ngữ thơ ca, thậm chí nặng về thu thập tư liệu, cứ liệu và lấy dẫn chứng trong thơ. Dường như chỉ có thơ và những gì thuộc về thơ ở trong thơ mới đáng được gọi là nghệ thuật. Quả thật, ngôn ngữ thơ mang nhiều nét đặc thù của ngôn ngữ nghệ thuật. Có thể nói thơ nhằm tới đỉnh cao của ngôn ngữ nghệ thuật, chứa đựng được nhiều nét đặc trưng tiêu biểu nhất của văn chương. Rõ ràng là có những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật xuất hiện đậm đặc, phổ biến và dễ thấy nhất trong thơ. Nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật không thể nào xem nhẹ ngôn ngữ thơ trong sự hình thành và phát triển của nó. Tuy nhiên, nếu chỉ thấy đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ thì chưa đủ. Thơ chưa phải là tất cả. Nó chỉ mới là một dạng thể hiện của ngôn ngữ nghệ thuật. Mà ngôn ngữ nghệ thuật thì không phải chỉ có ngôn ngữ thơ. Cho đến nay, trong bất cứ nền văn học nào, bên cạnh thơ và cùng với thơ, văn xuôi nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Vì vậy, những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật nhất thiết phải được khái quát từ cả khối lượng tác phẩm đồ sộ và từ mọi thể loại phong phú đa dạng của văn xuôi. Xuất phát từ suy nghĩ đó, chúng tôi thấy có thể đi vào xem xét và phân tích những thể hiện cụ thể của ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi, để có một cái nhìn chung nhưng rõ nét hơn về những đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật. 2. Một số nhà nghiên cứu đã đề cập đến những đặc điểm lớn, những đặc trưng chủ yếu nhất của ngôn ngữ nghệ thuật nói chung và vận dụng vào tiếng Việt. Chẳng hạn đó là chức năng thẩm mỹ với mục đích xây dựng hình tượng nghệ thuật trong văn chương, là tính chất tổng hợp, phong phú và đa dạng về các phương tiện biểu hiện, là sự bộc lộ dấu hiệu phong cách cá nhân của tác giả. Song cũng cần thấy thêm rằng, các đặc trưng cơ bản ấy của ngôn ngữ nghệ thuật thường được thể hiện thành những nét cụ thể khác nhau trong từng thời kỳ nhất định, trong từng thể loại nhất định. Đặc biệt là có một số nét khác biệt giữa thơ với văn xuôi. Trong tiếng Việt, đã từng có một thời kỳ khá dài, sáng tác nghệ thuật của ta còn chưa biết đến văn xuôi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến ấn tượng rằng thơ hoàn toàn có đủ tư cách đại diện cho ngôn ngữ nghệ thuật. Thật ra, thực tế này có lẽ không phải chỉ riêng trong tiếng Việt, trong tiến trình lịch sử văn học của ta. Nói chung, văn xuôi bao giờ cũng ra đời muộn hơn thơ ca, và chỉ đến khi có được sự phát triển đầy đủ của nó, tạo điều kiện cho việc hoàn thiện các phong cách chức năng của ngôn ngữ, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có một ngôn ngữ nghệ thuật thật sự. Có thể thấy ngay từ thời xa xưa, với một tiếng nói thô sơ chưa được phát triển, dùng làm công cụ và phương tiện nghệ thuật truyền thống cũng đã để lại cho chúng ta một số quan niệm khá cơ bản về ngôn ngữ nghệ thuật. Đó là những yêu cầu và tiêu chuẩn bắt buộc không thể thiếu được, dù là trên hình thức. Khác với lời ăn tiếng nói hàng ngày, đã là chữ nghĩa văn chương thì nhất thiết phải hay, phải đẹp, phải văn hoa, tao nhã. Lời nói nghệ thuật có thể được ví với lời nhã ngọc phun châu. Văn bản nghệ thuật phải là lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Văn chương phải làm sao khi đọc lên cảm thấy sướng miệng, nghe thấy khoái lỗ tai. Văn phải được bình lên, thơ phải được ngâm lên, để có thể cảm thụ và thưởng thức hết cái hay cái đẹp. Đến như hình thức thể hiện bằng chữ viết tốt cũng được xem là rồng bay phượng múa và được kể như một tài hoa. Như vậy là việc thẩm định giá trị văn chương của người xưa đã có những khuôn vàng thước ngọc làm cơ sở cho việc trau dồi, rèn giũa tiếng Việt nghệ thuật. Chúng hoàn toàn không có gì xa lạ với những đòi hỏi của chúng ta ngày nay. Và mặc dù trải qua nhiều giai đoạn phát triển và biến đổi về mọi phương diện, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một cái dấu nối từ quá khứ đến hiện đại, thể hiện cụ thể qua những án văn tiêu biểu cho từng thời kỳ và từng xu hướng nghệ thuật khác nhau. Ba, dưới đây là một số thí dụ trong vô vàn thí dụ, có thể là điển hình nhưng chưa thể tiêu biểu, được chọn để xem xét và phân tích theo cách hiểu chủ quan. Hãy đọc lại một vài câu trong tiểu thuyết Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách. Án văn chương lãng mạn sầu cảm đã từng đáp ứng được thị hiếu của lớp thanh niên thành thị từ đầu thế kỷ này. Em ơi, sinh ra gái mưa xa là phận, rủi may âu cũng sự rời, ai biết hay đâu mà tìm, biết dở đâu mà tránh. Anh thiết tưởng em có thể hưởng được cuộc đời rất êm ái, nào cửa nào nhà, nào con nào cái, sớm trưa sum họp gia đình, cùng ai âu yếm suốt trăm năm, như gấm, như tranh, như vườn đào mùa xuân, như hồ sen mùa hạ, có phải một đời khỏi nỗi chơ vơ không? Ta đã nói câu gì thì ta không quên. Ta không quên vì ta là người chung tình. Ta là người chung tình nên ta buồn. Ta buồn ai có biết chăng? Ta vui, ta chỉ mong rằng ai vui. Ai có thể nghĩ rằng cái giọng văn mùi mẫn ở những trang thư của chàng Đạm Thủy gửi người yêu trong mối tình tuyệt vọng kia lại rất gần với mẫu mực văn chương cả một thời chưa xa lắm. Hãy đọc tiếp câu sau đây trong trang sách giáo khoa dạy văn ở bậc trung học cũ. Gà vừa gáy sáng, trời mới rạng đông, vần ô đỏ ối cánh đồng, sương mù che phủ mênh mông một vùng. Trong một làng kia thuộc tỉnh Hưng Yên, đã rộn rịp, ồn ào, mẹ gọi con, vợ gọi chồng, người nào việc ấy, kẻ vo gạo thổi cơm, người sắp gầu tát nước. Tuy dạo ấy cày cấy đã xong, lúa đương con gái, nhưng cũng còn phải tát nước, đắp bờ. Nghiệp nhà nông quanh năm cặm cụi, ít khi nhàn rỗi thảnh thơi. Bài văn tuyển trích trong tiểu thuyết Cậu bé nhà quê của Nguyễn Lân. Mặc dù khác hẳn nhau về nội dung, mấy câu trích trên đây cũng vẫn có chung một hình thức thể hiện. Đó là một lối văn xuôi có tiết tấu, nhịp điệu, vần điệu và đối ngẫu chặt chẽ, mang dáng dấp của thể phú, đôi khi lại còn có thể được điểm xuyết bằng cả một câu văn vần. Cách sử dụng ngôn từ, hình ảnh đều có tính chất trau chuốt, mẫu mực, tạo ra được một khoảng cách nhất định giữa văn viết với lời nói hàng ngày. Sự gọt giũa về câu chữ trong cách hành văn cộng với sự tổ chức hình thức câu văn theo những khuôn phép và yêu cầu thẩm mỹ nào đó là nhân tố cơ bản khu biệt văn nói với khẩu ngữ tự nhiên, đồng thời cũng được coi là tiêu chuẩn quan trọng của ngôn ngữ nghệ thuật. Nhưng cũng vì còn nặng tính chất pha trộn giọng điệu của thơ phú mà câu văn trên đây đã nhanh chóng đi vào khuôn sáo, xưa cũ, không hợp với thị hiếu của lớp công chúng mới với những xu hướng cách tân hiện đại trong văn xuôi. Kết quả là yếu tố biền ngẫu bị đẩy lui, vần vè hoàn toàn không còn cần thiết. Kiểu kiến trúc gò bó của câu đối được thay thế bằng một sự đắp đổi hài hòa gần với lời nói tự nhiên. Câu văn xuôi được cấu tạo dựa trên những hình thức cú pháp chặt chẽ và hợp lý hơn. Nhịp điệu do đó cũng được đổi khác, không chuộng màu mè, chỉ cốt phản ánh hơi thở của cuộc sống thực. 4. Văn xuôi nói chung gồm nhiều thể loại, song tiêu biểu nhất phải kể đến tiểu thuyết. Ngôn ngữ tiểu thuyết hiện đại thể hiện tập trung nhất, đầy đủ nhất mọi biện pháp nghệ thuật của văn xuôi. Một trong những nhà tư tưởng đặt nền móng cho nghiên cứu và phê bình văn học thế kỷ 20 là M. Bastin, 1895-1975, đã khám phá những đặc trưng quan trọng nhất của tiểu thuyết, là khả năng chứa đựng nhiều tiếng nói, giọng nói và cách nói khác nhau. Kể chuyện và miêu tả, độc thoại và đối thoại, với rất nhiều hình thức trung gian trực tiếp và gián tiếp của nó. Tóm lại là cả một khoa học thẩm mỹ của sự sáng tạo lời nói. Qua tiểu thuyết, ngôn ngữ nghệ thuật có điều kiện bộc lộ, khẳng định và phát huy hết mọi khả năng tiềm tàng của mình. Mặt khác, cũng qua tiểu thuyết, ngôn ngữ nghệ thuật luôn luôn được hoàn thiện, mài sắc và giàu có thêm các phương tiện biểu hiện. Thành tựu của tiểu thuyết Việt Nam những năm qua gắn với tên tuổi và sự nỗ lực của nhiều cây bút, cũng chính là thành tựu chung của ngôn ngữ nghệ thuật. Từ Tố Tâm, Hoàng Ngọc Phách, Ngọn Cỏ Gió Đùa, Hồ Biểu Chánh, đến Hòn Đất, Anh Đức, ở xã Trung Nghĩa, Nguyễn Thi, chúng ta có bước tiến của non một thế kỷ sáng tạo. Ông lão bỏ ra sân, trăng cuối tuần bây giờ mới ửng lên làm thành một vần sáng đỏ như lửa bếp phía sông cái. Ông đi một vòng quanh nhà rồi dừng lại cây cầu bắc qua con mương nhỏ sau nhà. Cây cầu là một cành ổi nhỏ. Cô gái ra đi cũng từ cây cầu ấy. Ông Tư đã từng đứng như vậy trông con không biết bao nhiêu lần. Ngày về của nó, ông chưa hề nghĩ tới. Vận cuộc vẫn còn đang như cơn mưa dầm. Nó ra đi cũng như của để dành. Trời sáng tỏ rồi nó lại về. Ngôn ngữ tiểu thuyết là như vậy. Mọi chi tiết đều rất cụ thể hiển hiện, như sờ nắm lấy được. Khoảng sân, con mương nhỏ sau nhà, cây cầu làm bằng một cành ổi nhỏ. Thế nhưng từ những tình tiết tưởng như không đâu ấy lại có khả năng liên hệ tới một điều gì đó thật xa xôi, thật lớn lao. Như ngày về của đứa con ra đi, như vận cuộc đang trong cơn mưa dầm. Văn xuôi hiện đại có đặc điểm là không khuôn vào trong phạm vi một mệnh đề hay một câu cả một ý, một tư tưởng, một vấn đề trọn vẹn, mà luôn luôn có xu hướng chẻ sợi tóc làm tư, chia cắt thành nhiều câu hoặc đoạn câu ngắn. Tuy vậy, khi cần vẫn xuất hiện những câu dài với kết cấu đa dạng. Câu văn được phát triển bằng các hình thức chêm xen thành phần, tăng thêm đồng vị, mở rộng định ngữ, liên tục thuyết minh, tạo ra các kiểu lời nói khác nhau tùy theo những mục đích nghệ thuật nhất định. 5. Đặc trưng thẩm mỹ của văn xuôi nghệ thuật đến giai đoạn này là đi sâu vào phân tích và miêu tả tinh tế, chia ly các đối tượng và các phương diện của hiện thực. Nhằm mục đích xây dựng hình tượng, nhà văn không bằng lòng với lối kể chuyện hoặc tường thuật một hành động và sự việc xảy ra một cách đơn giản, mà cố gắng khắc họa đến từng chi tiết mọi biểu hiện chiều sâu của nó. Động tác của một bà cụ đong bán dầu dừa, phong thái của một phụ nữ mua dầu, chải tóc ngay giữa chợ, được nhà văn Bùi Hiển vẽ lại bằng những đường nét thật tỉ mỉ, sinh động, gây được ấn tượng và màu sắc đậm đà. Bà cụ cầm cái gáo nhỏ xíu làm bằng hộp quả vải khoét rỗng, thong thả khuấy tròn trong liễn dầu đặc sánh, múc một gáo rót vào trong chén. Màu dầu dừa xanh ngọc thạch ánh lên trong chiếc chén hạt mít men trắng tinh. Thêm vô mẹ nờ. Bà nhà hàng cầm gáo khẽ chao lên mặt liễn dầu, rồi hơi cao cái gáo, để cho một dòng nhỏ li ti như một sợi dây xanh óng ả, lất phất tuôn vào chén, miệng nói. Được rồi đó, con nờ. Chị phụ nữ cẩn thận đặt chén dầu lên trên mớ rau trong rổ để cạnh người, xỉa tiền trả. Trả xong, chị chưa đứng dậy ngay. Bỗng dưng, rất là bất ngờ, chị giơ hai tay khoành ra sau đầu, xổ cái búi tóc tròn nặng. Mớ tóc đen dày, xổ bật ra trải xòa gần khắp tấm lưng béo lẳng và buông chấm đất. Chị lấy ngón tay trỏ chấm vào chén dầu, thoa lên tóc, rồi móc túi lấy một cái lược nhựa vàng, khẽ nghiêng đầu chải. Chị chải thong thả, mắt ngé nhìn cảnh mua bán xung quanh. Mớ tóc dưới nhát lược dần mượt óng lên, từ đoạn sau gáy trở xuống gợn từng dợn sóng ánh màu nâu biếc. Rồi cũng rất nhanh nhẹn như khi xổ tóc, mấy ngón tay chị ngút ngoắt như múa vén tóc lên búi lại. Tay chị nắn đi nắn lại búi tóc cho tròn và cân, rồi chị găm luôn chiếc lược nhựa vàng lên gốc búi. Dẫn theo Vũ Tú Nam, đọc một số truyện gần đây. Có thể lấy rất nhiều thí dụ tương tự trong tác phẩm của các cây bút văn xuôi thuộc đủ các xu hướng và các thế hệ khác nhau để thấy. Miêu tả là một trong những đặc trưng nổi bật trong ngôn ngữ nghệ thuật hiện nay. Mỗi nhà văn đều không ngừng tìm tòi trong bút pháp miêu tả của mình và ít nhiều đều đã có những thành công, những đóng góp đáng được trân trọng. Không kể những nhà văn lớp trước như Thạch Lam, Nam Cao, Tô Hoài, Nguyên Hồng. Ngày nay, với Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Vũ Tú Nam, Nguyễn Kiên, Lê Lựu, Đỗ Chu, cho đến cả những cây bút trẻ hơn nữa, chúng ta đều có thể dễ dàng lựa chọn và trích dẫn của họ những trang, những đoạn văn, câu văn đặc sắc, tiêu biểu về nghệ thuật miêu tả. Dĩ nhiên không nên hiểu miêu tả chỉ với nghĩa hẹp là tả cảnh, tả người hay tả tình, theo kiểu chụp ảnh. Hơn bất cứ thứ chất liệu và phương tiện nghệ thuật nào, ngôn ngữ cho phép nhà nghệ sĩ sử dụng nó để thể hiện vẻ sống động, lung linh, muôn màu muôn vẻ của thế giới tự nhiên, đời sống xã hội và nội tâm con người tùy theo chỗ đứng, cách nhìn, cách cảm khác nhau, với đủ mọi quy mô, cung bậc. Ngôn ngữ lại còn có ưu thế về tính khái quát, tính trừu tượng và tính đa nghĩa, là những nhân tố chắp cánh giúp cho nhà văn nhân lên gấp nhiều lần hiệu lực của những sản phẩm mà họ sáng tạo. 6. Miêu tả trong ngôn ngữ cũng không phải chỉ đóng khung trong một vài phương thức, một số thủ pháp. Có cách miêu tả trực quan, trực tiếp dùng lời của nhà văn. Cũng có cách nói gián tiếp, khách quan, tưởng như không có ý định miêu tả, nhưng một bức tranh toàn cảnh rõ nét lại hiện lên trước mắt. Bằng lời đối thoại của nhân vật, nhà văn Nguyễn Khải cho ta hình dung thấy toàn bộ một cảnh ngộ đặc biệt éo le, bất hạnh, hiếm thấy ở đời, cùng với tâm trạng đau đớn của hai mẹ con vị linh mục trong giây phút gặp nhau ở nhà xứ. Bà mẹ từ làng quê lên thăm đứa con trai thân yêu, nay đã trở thành đấng bề trên xa cách. Người con hiếu đầy lòng thương cảm, nhưng lại phải nén chịu, không dám bộc lộ tình mẹ con tự nhiên của người đời, để làm đúng phận sự và lề luật của nhà chúa. Ngay cách xưng hô thân mật trước đây của họ, giờ đây cũng không còn. Người con gọi mẹ bằng cố xưng tôi, người mẹ gọi con bằng cha xưng con, chúng con tôn kính. Bà mẹ nói sụt sùi: chúng con ở xa quá, cách trở sông đò, không thể hàng ngày đến hầu hạ cha luôn, trong lòng thật áy náy. Con mang lên biếu cha ít đổ, chè, nụ vối, bột sắn. Ông cha mở từng bọc, nét mặt mừng rỡ, chăm chú. Bột sắn mịn quá, thơm quá, cố lại ướp cả hoa bưởi à? Nhà đã neo người, lấy ai rây giả, làm cái bột này tốn công lắm. Lại gói gì thế này? Mận nấu với đường à? Năm còn học ở Tràng Bái, có một cây mận trắng rất ngon, nhưng vẫn không ngọt bằng mận vườn nhà. Cố thương tôi cho nhiều quà quá. Vẫn biết cha thì không thiếu của ngon vật lạ, nhưng hoa quả vườn nhà chắc là cha vẫn nhớ. Tháng 8 này thế nào cũng phải trảy 10 quả bưởi đường đưa sang để cha dùng. Thôi thôi, cố đừng lo lắng cho tôi quá nhiều khiến tôi thêm tuổi. Làm cha mọi người thì được, làm con một người không tròn, tội cho tôi lắm. Nguyễn Khải, Cha và Con và trang 162-163. Đoạn đối thoại về cuối như muốn cố ý pha loãng ra bằng nhiều chi tiết tưởng như không đâu. Con, bột sắn mịn quá, thơm quá, lại ướp hoa bưởi, tốn công rây giã, nhớ cây mận trắng ở Tràng Bái thuở còn đi học. Mẹ, vẫn biết cha thì không thiếu của ngon vật lạ, nhưng đây là hoa quả vườn nhà, tháng 8 này thế nào cũng trảy 10 quả bưởi đường đưa sang. Nhưng càng cố lãng tránh việc biểu lộ tình cảm, thì chính những chi tiết này lại càng khơi gợi, dẫn dắt, đẩy xúc động lên đến cao độ. Cho đến cuối cùng không nén nổi, không thể chịu đựng được nữa, người con linh mục phải thốt lên. Thôi thôi, thừa nhận nỗi tủi thân, đau xót tột bậc của mình. Trong văn xuôi, ngôn ngữ nghệ thuật có thể đạt tới một độ chính xác lý tưởng về mặt miêu tả. Điều này trước hết và chủ yếu được quyết định bởi tài nghệ của nhà văn. Song cũng phải kể đến sức mạnh và tiềm năng của các phương tiện diễn đạt. Không bị ràng buộc, hạn chế bởi đặc trưng phong cách, ngôn ngữ nghệ thuật cho phép lựa chọn và sử dụng tất cả mọi yếu tố, phương tiện, huy động mọi khả năng, vốn liếng của tiếng nói dân tộc đến mức cao nhất cho mục đích thẩm mỹ của mình. Văn xuôi hiện đại không phân biệt đối xử với các phương tiện thể hiện. Ở đây không có biện pháp nào được đánh giá là tốt hay xấu, trội hơn hay kém hiệu lực hơn, mà chỉ có thể được ưa dùng, quen dùng hơn trong những thời kỳ, xu hướng hoặc tác giả nhất định. Mọi biện pháp và phương tiện diễn đạt đều có chức năng riêng, có chỗ đứng riêng, bất kể đó là so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, phóng đại, chơi chữ, nói vòng, cho đến cả những biện pháp ít dùng nhất. Vấn đề là ở chỗ nó được dùng như thế nào, đem lại được những gì chứng tỏ không thể thiếu hoặc không thể thay nó bằng cái khác mà vẫn có hiệu quả. Vấn đề là đến một lúc nào đó có khả năng tạo sinh ra những sản phẩm kiểu như chết mà chưa sống, còn cái lai quần cũng đánh, vân vân. Bảy, năng lực sử dụng tổng hợp các yếu tố, biện pháp và phương thức miêu tả nghệ thuật còn là điều kiện tốt nhất để văn xuôi hiện đại thể hiện một xu hướng đặc trưng. Xu hướng vừa xích gần lại với ngôn ngữ hàng ngày, tiếp nhận nhiều yếu tố của khẩu ngữ, vừa đưa chất thơ vào văn xuôi, tiếp nhận nhiều yếu tố của ngôn ngữ thơ. Thật ra khẩu ngữ và ngôn ngữ thơ không phải là hai cực hoàn toàn đối lập. Bản thân thơ ngày nay cũng đã rất gần với khẩu ngữ về nhiều mặt. Trong khi đó, chính khẩu ngữ cũng đang được phát triển, nâng cao và tiến gần tới những chuẩn mực của văn viết. Riêng chủ trương văn xuôi có chất thơ, tiếp nhận nhiều yếu tố của ngôn ngữ thơ, thì không có nghĩa là quay trở lại với hình thức pha trộn giản đơn của một số tác phẩm văn xuôi hồi đầu thế kỷ. Đoạn văn sau đây của nhà thơ Tố Hữu có thể cho một thí dụ đơn giản về câu văn xuôi có nhiều chất thơ, cũng là một thứ văn xuôi mộc mạc rất gần với lời nói hàng ngày. Giá như không có hoa hồng, tôi bằng lòng một hoa sim vì nó là hoa. Ai bảo hoa sim không có vẻ đẹp của nó? Nếu phải đi qua một ngọn đồi, nắng nực, không có bóng mát, anh sẽ thấy thương hoa sim biết bao. Và nếu anh nghĩ rằng nó có thể cho anh quả ngọt, dẫu là một quả sim. Ca dao nói vậy đó, đói lòng ăn một quả sim, chứ có phải một quả cam đâu. Đứng về ý nghĩa đó, thì một quả sim đáng để ta thương hơn 10 quả cam trong một hoàn cảnh khác. Tôi chúc mừng một quả sim đó, quả sim của con nhà nghèo. Ai không sống cuộc sống gian khổ này của nhân dân ta sẽ không hiểu gì hết, sẽ không biết quý những giá trị tự mình tạo nên trong máu và nước mắt. Báo Nhân dân, số ra ngày 19 tháng 10 năm 1980. Khó lòng có thể phân xuất một cách thật rành mạch dứt khoát, đâu là phần thuộc về khẩu ngữ, đâu là phần thuộc về chất thơ, âm hưởng thơ trong đoạn văn trên. Nhưng cũng hoàn toàn có thể thấy rằng tất cả được quyện vào nhau như một tổ chức hữu cơ, làm nên phong cách thể hiện riêng của ngôn ngữ nghệ thuật. Đương nhiên nói đến chất thơ, ngôn ngữ thơ, thì cũng cần phải hiểu đó là ngôn ngữ thơ hiện đại. Cũng như văn xuôi ngày nay, Thơ chấp nhận nhiều sự tìm tòi về hình thức thể hiện. Đổi mới trong thơ không thể không kéo theo sự đổi mới trong văn xuôi. Cũng như thơ nói riêng, ngôn ngữ nghệ thuật của ta hiện nay không thể đơn điệu, không thể chỉ có một khuôn mẫu duy nhất. Trong quá trình hoàn thiện, nó phải tiếp nhận được nhiều sắc thái, giọng điệu, thể hiện trong những khuynh hướng hình thức khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, để rồi sau đó vượt lên trên tất cả, kết hợp nhào nặn, hài hòa thành một thể thống nhất và đa dạng trong tiếng Việt. Mặt khác, nó cũng sẵn sàng trân trọng đón nhận cái riêng sáng tạo của nhà văn, cái gọi là phong cách ngôn ngữ tác giả, mà cho đến nay chỉ mới đang được đề cập một cách dè dặt. 8. Cuối cùng, không thể không nói đến sự đóng góp đáng kể của công tác dịch thuật vào sự hoàn thiện của văn xuôi tiếng Việt. Cùng với quá trình nở rộ và trưởng thành của nền văn xuôi sáng tác, chúng ta đã có điều kiện lần lượt cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị trong văn học cổ điển và hiện đại của thế giới. Tác phẩm văn học dịch ngày càng chiếm lĩnh được các đối tượng độc giả rộng rãi, không chỉ bởi nội dung của chúng, mà còn bởi chất lượng bản dịch tiếng Việt. Khác với trước đây, hiện nay gần như không còn có khoảng cách giữa văn dịch và văn sáng tác. Nhằm mục đích nghệ thuật, người viết cũng như người dịch luôn luôn có ý thức lưu giữ và phát huy cái linh hồn, cái bản sắc riêng của tiếng Việt, đồng thời không ngừng sáng tạo, hấp thu nhiều yếu tố mới tích cực, đánh thức nhiều tiềm năng mới của tiếng Việt để nâng cao phẩm chất và hiệu quả của văn chương. Tôi trở về với ngọn nguồn của từ ngữ. Bản thân chữ vô đa cũng đủ làm cho tôi khoan khoái. Giữa cái nóng bức, âm thanh của nó mát liệm, gợi trong trí tưởng tượng của tôi tiếng róc rách của khe núi, tiếng ào ào mưa rơi, bóng xanh mượt của những lùm cây và cái ngọt ngào của cơn khát vừa đi qua. Liệu có bao giờ tôi quên được tiếng đó không? Chữ Bungari đầu tiên tôi dạy cho em gái nhỏ Việt Nam, muốn em hưởng ngay cái ngọt ngào tôi đã hưởng từ thời thơ ấu, là chữ Voda. Em đọc thành Voda. Như một bông hoa xa lạ, tiếng ấy nở vội trên môi em và héo tàn ngay tức khắc. Em tách chữ ấy thành hai âm tiết, hệt như tách nước ra thành hai thành phần. Một thành phần cháy được, một thành phần gây ra sự cháy. Nhưng không thành phần nào có thể đem lại mát lành, có thể làm dịu nỗi khát của con người. Em nhớ được chữ đó, nhắc lại một cách máy móc, nhưng mỗi khi em muốn uống, em đều kêu lên. Nước, nước. Và biết bao vẻ ướt át, mát lành thoát ra từ âm thanh ấy. Âm thanh từ nhỏ đã động lại trong tâm trí em nhỏ như một tượng trưng cho mùi vị ngọt ngào của nước và tấm lòng âu yếm của người mẹ mang nước đến cho em. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng bác em nói bằng một âm thanh khác có nghĩa là lấy ra khỏi môi em không phải chỉ vị ngọt ngào của tiếng mẹ mà còn chính vị ngọt ngào của nước. Tôi đã làm một việc để cho em mãi mãi còn thấy khát. Tôi tưởng như rằng đôi môi em khô đi và nứt nẻ ra. Tôi thử làm cách khác. Tôi quyết định tự mình làm quen với tiếng Việt và ngày nào cũng dùng chữ ấy, để cho em không cảm thấy thiếu nước. Thứ nước trước khi chảy từ cốc vào miệng đã phải chảy trong âm thanh tiếng mẹ. Cháu có uống nước không? Trông em nhỏ buồn hẳn đi khi nghe thấy tôi đã làm khô đi cái tiếng êm mát và ướt át của em. Dù tôi có căng thính giác của mình ra đến đâu để cố tìm ra được điều bí ẩn trong cách phát âm ấy, tôi cũng không thể nào đọc ngọt êm đi trong một âm cả một hợp âm nước. Tôi không bao giờ có thể bắt chước được âm điệu có khả năng làm dịu cơn khát qua giọng nói của người mẹ đã nói lên tiếng đó như một cốc nước kỳ diệu làm mát lòng đứa con nhỏ giữa cơn nắng hè khô cháy. Nước, em kêu lên. Và tôi chỉ đưa được cho em một cốc nước Bungari bình thường. và dường như lúc nào đứa trẻ cũng cảm thấy một nỗi khát khổ sở. Em uống thứ nước Bulgari tuyệt diệu, lấy từ trên núi cao, có lẽ là dịu ngọt nhất thế giới này, không phải đun sôi, không mang bệnh truyền nhiễm. Nhưng khi em ngừng uống, đôi mắt em lộ vẻ không toại nguyện. Chữ Voda này vẫn còn thiếu một cái gì đấy để trở thành nước. Tôi giải thích cho đứa trẻ ý nghĩa của từ và tên gọi của sự vật. Còn em thì mở ra cho chúng tôi thấy ý nghĩa sâu kín đã đem lại mùi vị cho từ ngữ và cho chính cuộc đời. Blaga Dimitrova, Ngày phán xử cuối cùng, Phan Hồng Giang dịch, Nhà xuất bản Thanh niên, H. 1973, trang 222-224. Có thể thấy đoạn văn trên thể hiện một nội dung có phần xa lạ với chúng ta, kể cả cái khía cạnh có tính chất siêu ngôn ngữ của nó, nói đến sự cảm thụ và nhận thức về chính từ ngữ của mình, lấy ngôn ngữ làm đối tượng miêu tả. Tuy nhiên, đây thực sự là một trang văn xuôi tiếng Việt, một thứ tiếng nói nghệ thuật nhuần nhuyễn, trong sáng, và đặc biệt là hết sức tinh tế trong sự phân tích tâm lý. Những án văn như vậy không thể gạt ra ngoài phạm vi văn xuôi nghệ thuật chỉ vì chúng là văn dịch. Ngược lại, phải xem đó chính là một trong những bộ phận quan trọng góp phần vào thành tựu chung của văn chương, xây dựng nên cái nền tảng mà từ đó các nhà văn bằng sự nỗ lực sáng tạo của mình có thể nghĩ tới việc hình thành và khẳng định những yếu tố thuộc về phong cách cá nhân trong ngôn ngữ nghệ thuật.